Nam Anh và Toàn đang thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với Sống Tháp với Tình, sáng tác vào năm 1957 qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi kỳ 8 sau đây để biết tâm tình của từng nhân vật trong gia đình chú Hai Cường trước quyết định trở về thành đô để sống cuộc đời giàu sang phú quý hay ở lại hòn phú quốc trong cuộc sống thanh đạm thiên nhiên. Ông lại cắt cớ hỏi luôn ý của Tu Thủy, thì nàng ngồi lặng thinh, không chịu nói, xong liếc mắt ngó Xuân Sơn, lộ sắc buồn, thăm dò ý kiến đủ hết rồi, ông Hai Cường mới nói.
Trót 16 năm nay, hai con với chú đồng tâm đồng chí xa lánh chốn phiền ba rộn rực, vui sướng cùng nhau với thành thật thân yêu. Hòa thuận giữa cảnh thú thiên nhiên an tịnh này. Tuy hẩm hút âm thầm, song chú lấy làm mừng là nhận thấy hai con không than phiền cực khổ. Trái lại, hai con đều yêu mến cảnh đời thiên nhiên, cho đó là hạnh phúc của tạo hóa dành để cho hai con. Thiệt ra chú mỗi năm mỗi già thêm, sức khỏe lần lần phải giảm bớt. Nhưng chú vui sướng trông thấy Xuân Sơn với Thu Thủy càng ngày càng thêm lớn, lại cũng như mình, hai đứa nó cũng vui sống với cảnh thú thiên nhiên này, không ham lợi danh, không ưa so sánh. Vì vậy nên chú không lo ngại về tương lai, nếu chú già chú chết, thì hai đứa nhỏ sẽ thay thế cho chú mà duy trì hạnh phúc chung, hai con không đến nỗi cực khổ mà sợ. Nào dè việc xưa tưởng như đã dùi lấp, lại cũng tưởng biển rộng giúp ngăn ngừa, tình cờ mình không nhắc nhở, mà nó lần mò bò ra tới đây, phá rối cảnh đời ấm êm vui vẻ của mình như vậy. Trót đêm hồi hôm, rồi thêm ngày nay nữa, chú suy nghĩ hết sức kỹ lưỡng. Bọn ham danh lợi, hễ nghe người giàu sang kêu gọi thì họ dạ dạ co giò chạy theo liền. Họ có cần gì phải suy nghĩ? Tại mình ham hạnh phúc thiên nhiên, mình cho hạnh phúc đó bền vững lâu dài, còn mình chê hạnh phúc rực rỡ, mình cho hạnh phúc đó xây dựng trên tham lam gian dối, nên dễ sụp đổ, bởi vậy mình mới nhọc lòng rối trí. Vấn đề gồm có hai lẽ, phải trở về Sài Gòn hay là phải ở luôn ngoài Phú Quốc. Hai lẽ đều dành phần phải hết, mà bên nào cũng có lý vững chắc như nhau, không bên nào hơn, bên nào thua. Nhưng ở đây là mình vì mình, bởi vì mình muốn thảnh thơi vui vẻ cho phận mình. Còn trở về là mình vì người, bởi vì mình làm theo ý người muốn.
Cô Lê chậm nói, mình á kể phận mình chứ lo cho người làm chi chú. Nếu mình á vì người thì mình sống cho người, họ đặt đâu mình phải ngồi đó, mất hết thông thả thì có vui sướng chi đâu mà sống. Ông Hai Cường cười mà nói.
Đã biết mình xa lánh người đời để tìm sống với cảnh đời thiên nhiên là cảnh đời đặc biệt ít ai muốn, thì mình lo cho phận mình, chẳng cần kể thiên hạ. Nhưng hoàn cảnh của mình khác, mình không thể không kể đến người, con ạ. Để chú nói cho con nghe, hôm qua chú đã có tỏ thiệt, chú đón gặp Khải Quang năm xưa cho con hiểu. Người đó không phải bợm giàu sang, hiếu sắc, dụ dỗ con gái nhà nghèo, làm cho ô danh xử tiếc rồi hất bỏ. Người ấy ăn ở có hậu, bây giờ chú mới thấy rõ. Khi người trao cho chú 1.000 đồng bạc năn nỉ cậy chú đem ra Phú Quốc ở làm ăn mà nuôi giùm con, chừng con sanh rồi chú cũng nuôi giùm luôn đứa nhỏ nữa. Chú thấy người vì hiếu mà phải khinh tình chứ không phải bội bạc, nên chú bất nhẫn, không nỡ báo oán gây thù. Người ấy có căn dặn gặp việc chi cắt cỡ hay là làm ăn thiếu hụt, cứ viết thơ cho người hay tặng người gửi tiền bạc thêm mà châu cấp cho mẹ con của con luôn luôn được no ấm. Hồi đó chú tưởng lời căn dặn đó là lời phỉnh phờ, lỡ gần gũi cho con có thai rồi bị cha mẹ rầy rà, không trọn tình với con được, phải cho con 1.000 như đền bồi kinh tiết của con. Dặn gửi thơ và hứa châu cấp thêm là nói cho chú mát ruột mà xuôi thuận cho em vậy thôi, chứ không có nghĩa gì, bởi vậy chú không thèm cần cố tới. Bây giờ mới hay 10 mấy năm nay, Hải Quang có viết thơ cậy tìm chú nhiều lần, lần này còn cậy hễ tìm được, thì ra tiền cho chú đem hết mẹ con của con trở về Sài Gòn cho người. Té ra lời căn dặn là lời thành thật, do thâm tâm mà ra, chứ không phải là phỉnh phờ, ở khóe môi chấp lưỡi. Khi con sanh Xuân Sơn, chú không gửi thơ cho người hay, chú đã thất ước với người. Người gửi con cậy chú nuôi giùm, bây giờ người đòi lại, chú nói làm sao mà không trả được. Con tính thử coi.
Cô Lê không trả lời. Ông Hai Cường nói tiếp.
Thuở nay bà con mình cứ khoe khoang mình vui sướng trong đạo thiên nhiên. Tình cha con với nghĩa vợ chồng là đạo thiên nhiên chứ gì. Nếu chú cấm cản không cho con về cho gần chồng, không cho Xuân Sơn về cho biết cha, thì chú đã lỗi hẹn hứa, mất lòng tin cậy của người. Mà chú còn trái đạo thiên nhiên, té ra xưa nay chú giả dối với đấng tạo hóa, không thể được. Tuy gốc chú ở trong chỗ bần hàn đê tiện mà ra, song chú biết giữ chữ trung tín, chú ham thờ liêm sĩ. Theo ý chú thì chú muốn đem con trở về Sài Gòn, chú giao lại cho Khải Quang cho tròn nhiệm vụ của chú. Rồi con chịu ở với người hay không thì hai đàn tính với nhau, chú không biết tới nữa.
Cô Lê vụt nói. Ý, không được đâu chú, con xin ở luôn đây với chị Thiên Hương, con không có chịu về Sài Gòn đâu. Ông Hai Cường cứ bình tĩnh nói tiếp.
Con Xuân Sơn cũng vậy, theo lời ước hẹn của người mà cũng theo lý thiên nhiên của tạo hóa, ngoại phải đưa con vô Sài Gòn cho cha con biết nhau rồi, con muốn ở với cha hay là trở về đây mà ở với ngoại thì tự ý con, hoặc cho cha con lựa định, chứ không lẽ ngoại dành con ở luôn ngoài này với ngoại. Tuy không có giấy tờ gì chứng minh nghĩa cha con, song ngoại biết thì đủ cần gì tờ giấy.
Xuân Sơn châu mày mà nói.
Má con không đi thì con đi làm chi? Con đã nói phải đi hết con mới chịu đi.
Ông Hai Cường than.
Ai cũng cự nữ không chịu đi, rồi tôi phải trả lời với quan quận làm sao đây?
Cô Thiên Hương mới nói, xin chú chậm chậm, khoan trả lời, để ít bữa cho yên trí rồi sẽ bàn tính lại. Ông Hai Cường cười mà nói,
bài toán coi rẻ ợt, té ra mắc quá, cả nhà tính không ra. Hồi mới hai, kiếm chú thì chú đã nghi rồi, nghi cảnh đời êm ấm an vui của nhà mình sẽ lay chuyển. Thiệt quả chú nghi không sai, chứ vậy mà đừng buồn. Mình sống giữa cảnh đời thiên nhiên thì phải đặt tất cả đức tin vào lý thiên nhiên của tạo hóa. Nên hư, còn mất đều do ý trời, dù sao cũng đừng buồn, đừng sợ chi hết. Việc trả lời với quan quận để 5-10 bữa cũng được, không gấp gì.
Trưa bữa sau, tình cờ sư huynh An Viên trên núi Chóp Chài ghé thăm. Ông Hai Cường mừng rỡ mời ngồi. Sư huynh, hễ ghé thăm thì hãy giảng dạy việc đời. Bởi vậy, hai cô với hai trẻ ra chào rồi xuống ngồi bên gián, đặng nghe sư huynh nói chuyện. Ông Hai Cường nói trong nhà mới xảy ra một việc rắc rối quá. May có sư huynh xuống đây để cậy sư huynh chỉ dùm coi phải liệu lẽ nào. Sư huynh hỏi có việc chi. Ông Hai bèn kể sơ cuộc tình duyên lỡ dở hồi trước giữa Khả Quang và cô Lê lại cho sư huynh hiểu. Rồi ông thuật qua chuyện quan quận mới đoài hầu mà cho biết sự Khải Quang cậy kiếm và dạy ông phải đưa giùm mẹ con cô Lê trở về Sài Gòn. Thuật xong rồi, ông Hai Cường mới than.
Có hai lẽ, nên trở về Sài Gòn hay là nên ở luôn ngoài này. Cả nhà đều muốn ở luôn ngoài này. Lê thì không nỡ dứt tình chị em với Thiên Hương mà đi. Còn Xuân Sơn thì bận biểu tình của Thu Thủy, nên cũng không chịu cắt mặt. Mẹ con Thu Thủy không dính dáp gì với Khải Quang, lại trước đã lỗi đạo nhà, nên không đi theo được. Riêng về phần tôi, thì tôi đã có lời ước với Khải Quang, nên thế nào tôi cũng phải đem mẹ con của Lê về Sài Gòn mà trả vợ cho chồng, giao con cho cha, cho tròn nhiệm vụ, rồi mẹ con của Lê muốn ở luôn trển hay là muốn về ngoài này, tự ý chúng nó. Ngặt mẹ con nó không chịu đi, nên không biết phải trả lời thế nào cho xuôi. Tôi bối rối là tại chỗ đó, tại không biết liệu lẽ nào cho khỏi lỗi lời ước hẹn.
Sư huynh suy nghĩ rồi nói,
hồi trước ông có giao kết với ông Khải Quang, ông dắt cô Lê đi xa. Rồi chừng nào người muốn đem về thì ông phải dắt về mà trả hay sao?
Không có giao rành như vậy. Khải Quang đưa tiền bạc cậy đem Lê ra ngoài này, ở làm ăn mà nuôi Lê. Chừng Lê sanh thì nuôi luôn giùm đứa nhỏ. Có thiếu hụt thì gửi thơ rồi người sẽ gửi tiền bạc thêm mà châu cắt cho no ấm vậy thôi.
Vậy thì ông có ước hẹn phải đem mẹ con cô Lê trở về đâu mà sợ thất ước? Mai cô Lê không chịu cải giá, chứ nếu cô có chồng khác rồi, ông cũng biểu phải bỏ đặng đem trở về nhà trả cho chồng trước hay sao? Mà theo lời ông nói thì Khải Quang bây giờ giàu sang tột bực, tại sao cô Lê không muốn gần người đó nữa? Tại sao Xuân Sơn không muốn xung hiệp với cha?
Mẹ con nó nói 16 năm nay sống giữa cảnh thú thiên nhiên, tuy hậm hút âm thầm song vui vẻ thảnh thơi, an hưởng hạnh phúc của tạo hóa dành để, nên đã quen mùi hạnh phúc đó rồi, không còn muốn hưởng hạnh phúc nào khác.
Mẹ con cô Lê nói như vậy là phải, ông còn muốn đưa về Sài Gòn làm chi?
Cho chúng nó nếm thử mùi hạnh phúc khác thử coi, chúng nó có thành thật yêu hạnh phúc thiên nhiên hay không.
ông làm chi vậy? Năm nọ nói chuyện với nhau, chúng ta đã nhìn nhận ở đời có hai thứ hạnh phúc. Trước hết ra là hạnh phúc thiên nhiên của tạo hóa sắp đặt để cho con người hưởng. Thứ hạnh phúc này âm thầm, êm ấm, an ổn, thảnh thơi, không làm cho con người phải trộn rộn tranh đua, phải chen lấn giành giật, phải gây thù oán, phải lo đêm ngày. Thứ hạnh phúc này có sẵn, mà lại bền vững đời đời, khỏi thất công xây dựng, mà cũng khỏi lo sợ sụp đổ. Thế mà ít người biết tìm mà hưởng. Còn một thứ hạnh phúc nữa là hạnh phúc nhân tạo, vì nó do lòng tham muốn của con người tạo ra. Có người muốn lấy đạo đức nhân nghĩa mà gây hạnh phúc, nghĩa là muốn làm phước, làm lành cho lòng dạ nhẹ nhàng, cho lương tâm thơ thới. Số người biết gây hạnh phúc như vậy thì ít lắm, cả trăm cả ngàn người, đếm được một người đó là may. Ở đời đại đa số họ xây dựng hạnh phúc trên đống bạc tiền, trên mồ hôi, nước mắt, xương máu, tóc tan của kẻ khác, mà họ say mê mất mát, rồi họ sợ chúng ganh ghét, giật giành, nên đêm ngày phải lo giữ gìn, phải chống cự đầu này, bỡ đỡ đầu nó. Bởi vậy hạnh phúc của họ rực rỡ tưng bừng, ồ ạt, rần rộ, mà chẳng bao lâu rồi sụp đổ tiêu tan, họ chưa được hưởng an vui chút nào hết. Ấy vậy mẹ con cô Lê muốn an hưởng hạnh phúc thiên nhiên là phải, ông còn muốn cho nếm thử hạnh phúc nhân tạo làm chi? Và hạnh phúc nhân tạo có rực rỡ nên nó hay hấp dẫn, làm cho lòng người dễ say mê. Mẹ con cô Lê đã đứng trên chỗ cao ráo nên sạch sẽ rồi, sao ông còn tính đem đến mé vũng sình lầy mà làm cho phải lem luốc?
Tôi với Lê và Thiên Hương đã có nếm mùi đời, chúng tôi chán nên bây giờ vui hưởng hạnh phúc thiên nhiên là phải. Còn Xuân Sơn với Thu Thủy thì ngày sanh ra chưa biết mùi đời là cái gì, vậy để cho chúng nó nếm mùi đời chút đỉnh cho chúng nó hiểu cao thấp chứ.
Tôi sợ ông đem chúng nó đến mé vũng rồi, chúng nó té xuống sình lầy, tội nghiệp chúng nó chứ. Mà mùi đời đủ hết, ông muốn cho Xuân Sơn nếm thứ nào?
Trước hết, nếm mùi sang trọng.
À, tôi nhớ có một nhà nho đời xưa nói, muốn ăn cho ngon, cứ để qua bữa cho bụng đói, rồi ăn cơm với rau cải cũng ngon như ăn với thịt cá. Đi bộ mà tâm trí thảnh thơi thì sướng hơn đi xe mà trong trí lại lo sợ. Người vô tội là người sang trọng. Xuân Sơn chưa hề phạm tội lỗi gì hết, tức thì cháu là người sang trọng chánh hiệu rồi. Ông còn muốn cháu sang trọng đến thế nào nữa? Các cách sang trọng khác là sang trọng giả, sang trọng bề ngoài. Nếu lấy kiến mà rọi vào lương tâm thì thấy tội lỗi đầy dẫy. Thứ sang trọng đó có quý báu gì mà ông muốn cho cháu tập?
Thôi thì cho nó nếm mùi giàu có, cho nó có tiền bạc nhiều, muốn thứ gì có thứ nấy, vui sướng ngoại nguê, không thiếu vật chi hết.
Nếu ông nói cho cháu vui sướng ngoại nguê, muốn thứ gì cũng có sẵn, khỏi cực nhọc hay ham muốn chi hết, thì cháu sẽ hóa ra người vô dụng. Vậy chứ ông không cảm thấy phải có mệt thì nghĩ mới biết vui, biết thỏa mãn. Phải có đói thì ăn mới biết vui, biết ngon. Phải có khát thì uống mới biết đã khát hay sao? Về tình yêu cũng vậy. Mình muốn vui mà được thương người, hay là được người thương, thì trước hết mình phải ráng đè nén tình yêu, ráng chịu đau khổ ngóng trông chờ đợi, chừng được thỏa mãn mình mới biết vui.
Những người giàu có, họ muốn thứ gì cũng có sẵn, thì họ có được thưởng thức mấy cách vui sướng trong mong đó đâu. Có sẵn mà ăn hoài sẽ chán, có sẵn mà vui hoài rồi sẽ buồn. Dẫu có cuộc vui lớn cho mấy đi nữa, họ cũng không ham, rồi họ chê bai, hân hủi mà sanh tật khinh ngạo. Nhà giàu họ sống giữa cảnh vui sướng luôn luôn, hễ gặp một chút gì buồn hay cực thì chịu không nổi. Còn nhà nghèo họ quen sống giữa cảnh buồn bực, nếu được một chút nào vui sướng thì họ khoái lạc vô cùng. Tạo hóa cân phân công bình lắm, nhà giàu cái gì cũng có đủ hết, nên hết biết ham muốn, mà cái gì họ cũng sợ hết, nên phải lo đêm lo ngày. Còn nhà nghèo không có cái gì mà họ biết sợ, nhưng cái gì cũng mong muốn. Hai cảnh đời đều khó chịu hết cả hai, giàu hay nghèo cũng vậy. Thế thì sống với cảnh thú thiên nhiên của tạo hóa, không sợ mà cũng không muốn gì hết, ha, chẳng vui sướng hay sao mà nghĩ tới cảnh giàu sang.
Ai nấy đều ngỏ nhau không nói gì được hết. Sư huynh An Viên đứng dậy nói về sớm, sợ tối đường khó đi, rồi sư lấy cây gậy cáo từ mà đi. Ông Hai Cường đưa khách ra tới mé rừng, rồi ông trở vô nhà mà nói:
"Vậy thì sáng mai chú ra trả lời với quan quận cho rồi, chú nói đi không được vì không ai chịu về Sài Gòn hết á."
Cô Thiên Hương khuyên ông kiếm lý mà nói cho êm, vì Khải Quang có hảo ý, không nên làm cho người buồn. Ông Hai Cường gật đầu, rồi ông đi ra ngoài vườn xách nước tưới cây. Nam Anh và Toàn Văn thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại.